chồng con vừa mất, thì trong cái đám tang đó thì cái anh rể của con không nhận, không mang tang là một. Chứ thứ hai nữa là người em trai chồng của con thì vẫn mang tang, vẫn quỳ, vẫn chắp tay nhưng không lại, tại vì con cũng nhờ thầy đến cúng che tang nhưng mà chắp tay không lại. Rồi con của con á thì trong gia đình con làm dâu là con, thành ra con không có ý kiến gì hết, nhưng mà chồng của con thì không muốn con của con, tại nó mới mười mấy tháng mới tan tang. Rồi gia đình lại để nói chung là ba mẹ chồng con muốn phải mang tang. Rồi khi mới vừa cho bà thì về cái lần cúng đầu tiên thì xả tang cho bé, thì nói chung là con không hiểu rõ về cái phong tục và cái quan niệm Phật giáo về việc mang tang, về việc lại cúng ông bà trong cái tang lễ, cái thời quan hỷ như vậy.
Đeo tang không phải là dân hóa Phật giáo, mà là có cái nguồn gốc từ Nho giáo. Khi mà cha mẹ hay là ông bà qua đời đó, thì suốt 3 năm kể từ ngày mất, người đó không được lấy vợ chồng, cũng không được có các quan hệ giới tính giữa nam và nữ, cũng không nên bận tâm về các trang sức trên cơ thể của mình, để một lòng một dạ chăm lo và thương tiếc người quá cố. Cái phong tục dân hóa đẹp này đó, nó được đặt trên nền tảng của một cách hết sức là cực đoan. Và việc ăn mặc chỉ là áo bô, áo vải, và bây giờ đó là giải tang màu trắng, rất là rẻ tiền và không có giá trị. Ngày nay đó thì người ta vẫn tiếp tục và duy trì cái phong tục đó dưới cái hình thức là tượng trưng. Chỉ có mấy ngày tang chế thì đeo tang đó, còn những ngày bình thường thì không mặc, vì sợ rằng là mang tang đi tới đâu là xui tới đó, công ăn việc làm sẽ bị ách tắc và trở ngại, lại là sự mê tín thứ hai. Tang chế là mối quan hoài về người quá cố, để chúng ta lo lắng và giúp cho người đó được ra đi. Phật giáo không khích lệ mang tang, vì cái phong tục này nó ảnh hưởng đến dân tộc Việt Nam quá lâu, cho nên là ai cũng nghĩ rằng nó là của đạo Phật. Và khi có người quá cố thì đến các trại công thọ thì người ta hướng dẫn và đã bao gồm được cái tiền mai giải tang ở trong các cái khoản chi tiêu rồi. Cho nên Phật giáo cũng vì thế mà phương tiện theo. Lúc đó lễ phát tang đã được đặt ra. Nếu quý vị để ý, trong nghi thức tẩn liệm, rồi phát tang, rồi hạ quyệt, rồi cầu siêu, rồi cúng thất, có bài kinh nào, có cái câu chữ nào nói về cái việc mà đeo tang đâu, không có. Có câu nào, có chữ nào nói việc xả tang đâu, cũng không có. Tất cả chỉ là cái phong tục tập quán, nói về cái tình cảm của chúng ta dành cho người quá cố mà thôi. Dầu không đeo tang nhưng không thể nói rằng là cái người thân thương người quá cố là không có cơ sở. Ta có nhiều cách để thương, nhiều cách để lo, nhiều cách để hồi hướng và tạo phước báo cho người quá cố. Cách làm như thế là thiết thực và có ý nghĩa vô cùng. Còn cái phong tục mà lại cho ông bà cha mẹ, nó cũng không phải là cái phong tục của Phật giáo. Phật giáo quan niệm cha mẹ như là hai vị Phật trong nhà, không có nghĩa là bắt con cháu phải lại ông bà cha mẹ, mà hãy kính. Mà kính đó được thể hiện qua sự hiếu thảo, bằng cách là làm, rồi ứng xử, rồi thực tập, rồi sống, rồi phụng sự, để cho nền dân hóa gia tộc ngày càng được rạng rỡ và thanh danh của gia tộc đó ngày càng được lớn, để cha mẹ cảm thấy được hạnh phúc, hãnh diện vì đứa con, đứa cháu của mình. Đó là cái cách tốt nhất để chúng ta bày tỏ sự quan tâm, hiếu kính đối với cha mẹ. Khi còn sống có khi nào một đứa con lại lại người cha không? Không. Khi còn sống có khi nào đứa con lại người ông, người bà là ông cố, ông sơ, ông sợ, ông sợ không? Cũng không có. Mà tại sao khi chết thì làm việc đó? Bởi vì người ta quen theo phong tục của Trung Hoa, người trước bài thì người sau cứ làm, và như vậy cứ tiếp tục cái phong tục mà không biết là tại sao phải lại. Bây giờ quý vị hỏi tiếp tục, tại sao các ông thầy xuống là có lúc thì hai lại, có lúc thì ba lại, có lúc thì bốn lại, có lúc thì một lại, thì cũng không có câu trả lời nào thích hợp hết trơn. Thì cũng xưa bài nay làm, lại nhiều càng tốt thôi, để bày tỏ lòng hiếu thảo. Đây là một cách dẫn dụ rất có ý nghĩa đối với những người ngang đầu cứng cổ, không hề hiểu đến cái công sanh thành dưỡng dục của cha mẹ là cái gì. Thì những cái động tác lại đó làm cho người đó phải rơi nước mắt với cái bức xúc, với những cái nỗi đau, với cái cộng hưởng của những người thân, để cho họ quay đầu. Còn đối với những người đã hiếu thảo rồi, chẳng cần phải lại làm cái gì. Và do vậy, vợ không nên lại chồng, chồng không nên lại vợ, anh chị em không nên lễ lại lẫn nhau. Và là con cháu ta không cần phải lại cha mẹ nữa, mà ta chỉ cần cúi xá chào là đủ rồi. Cái quan trọng nhất là ta hiếu kính và sống đúng với đời sống đạo đức mà Đức Phật đã dạy là thích hợp rồi. Còn nếu ai thích lại thì cũng không sao, nhưng nó không phải là một sự bắt buộc, và nó cũng không tạo ra một cái ý nghĩa không thể không có. Cho nên đối với một cái tang chế mà có kẻ thì đeo tang, có người thì không lại, có người thì khóc sướt mướt, thì đó là những sự lựa chọn không sao hết á. Vấn đề còn lại là khích lệ tất cả các thành viên đều nhất tâm nhất cố nhất kệ để hồi hướng công đức cho người quá cố. Đó là ý nghĩa, có ý nghĩa rất là thiết thực.